Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy trụ trì, Thầy Chư Tăng, Thầy kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 27 tháng 5 năm 2011. Chúng ta đang ở tại tu viện Từ Vân, thành phố Morrison, tiểu bang Colorado, Hoa Kỳ. Hôm nay quý vị có khỏe không? Quý vị có vui không? Quý vị có hồi hộp không? Có hồi hộp không? Không, qua hồi hộp quá trời luôn. Hồi hộp không phải là sợ, mà tại vì ở trên này nó cao quá. Ngày hôm qua tới giờ là tới đây mà giống như là hồi nãy trước khi ra hôm qua nói thầy Pháp Ân á, trời, giống như mình sắp sửa mình lên một cái khán đài mà có mấy ngàn người, mà nó hồi hộp là tại vì mình vốn tim yếu, rồi lên trên này nó cao đó, rồi ngồi nó cứ mệt, nó hồi hộp, nó thôi thóp hoài, giống như cá mà ở trong hồ nước sắp hết nước vậy. Kính thưa đại chúng, đây là lần đầu tiên Pháp Hòa đến đây thăm tất cả quý vị. Mặc dù đã có rất nhiều lần quý Phật tử ở đây phone thăm, có những vị đã từng phone qua để chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống, mà để Pháp Hòa có dùng những cái lời Phật dạy để chia sẻ lại. Và hôm nay mới được đến thăm. Và tuần lễ này là tuần lễ cuối cùng ở trong tháng 5 mà Pháp Hòa phải đi suốt từ hồi tháng 4 tới bây giờ, coi như đi suốt luôn. Chỉ có vài ba ngày ở tại tu viện Trúc Lâm là hôm Chủ nhật vừa rồi đó, ở lại để lo cái lễ Phật đản thôi, còn bao nhiêu là đi suốt. Và đây là cái chuyến cuối cùng được nghỉ hai tuần lễ trước khi qua tiếp tục ở Cali. Thì hôm nay về đây thăm đại chúng, tuy rằng hơi cà tàn sức mọn rồi đó và lên đây thì gặp cái không khí trên này đó, nghe nói thành phố đây nó cao, nó giống như Tây Tạng vậy đó. Và qua đây thì thiệt đúng là tại vì mình đã yếu, sức khỏe yếu đó, rồi lên bên này cái không quen. Nhưng mà không sao, được gặp tất cả quý vị rất là vui. Và lời đầu tiên Pháp Hòa xin kính thăm và tất cả quý vị, và cầu nguyện cho tất cả quý vị luôn được khỏe mạnh, an vui. A Di Đà Phật. Thật sự ra thì thầy trụ trì ở đây gọi về để gọi là thăm quý vị rồi giảng, nhưng mà xin thưa là không dám, là bởi vì ở đây có thầy. Trong suốt 4 năm nay thì chắc là thầy cũng ôn luyện quý vị cũng nhiều rồi. Thì Pháp Hòa thì, nhưng mà mình tu Phật á, thì mình là những người học Phật á, là phải có ôn tụng. Ngày xưa trong Lão Tử Đạo Đức Kinh á, thì Lão Tử có chia ra ba hạng người nghe đạo, thì gọi là thượng sĩ văn đạo, cần nhi hành chi, trung sĩ văn đạo, nhược tồn nhược vong, hạ sĩ văn đạo, đại tiếu chi. Người thượng sĩ nghe đạo, nghe xong rồi hành, gọi là thượng sĩ văn đạo, cần nhi hành chi. Cứ theo cái đó mà siêng năng mà làm, gọi là thượng sĩ. Mình thì chắc không phải thượng sĩ rồi, nhưng mà mình cũng không phải là hạ sĩ. Tại vì người hạ sĩ đạo lý cao siêu người ta nghe người ta không có hiểu, cho nên người ta cười, đại tiếu chi. Nhưng mình á, dám nhận mình là trung sĩ. Tại vì sao? Mình là nghe xong rồi lúc nhớ lúc quên, phải không? Gọi là trung sĩ văn đạo, nhược tồn nhược vong, chút xíu còn chút xíu mất, phải không? Thôi giờ thượng sĩ thì không dám làm, mà hạ sĩ thì bảo đảm không có. Nhưng mà mình là trung sĩ, có nghe đạo thì nghe cũng nhiều, phải không? Nhưng mà nhớ thì không bao nhiêu. Mà chính cái nhớ không bao nhiêu thì làm bảo đảm nó cũng chẳng bao nhiêu. Phải vậy không? Thường thường là vậy. Nhớ bao nhiêu thì làm bao nhiêu. Vì vậy mà chúng ta cần phải tụng. Cho nên trong nhà đạo chúng ta gọi là tụng. Tụng là gì? Không phải lên EA cái chuông cái mỏ kêu là tụng. Thấy không? Nếu mà EA phải thêm chữ nữa là phúng tụng. Phúng tụng có nghĩa là chúng ta tụng lặp lại lời Phật dạy mà có âm điệu. Cho nên trong cái bài hồi hướng đó, phúng kinh công đức thù thắng hạnh, tức là mình tụng kinh mà bằng cả trái tim và đem cái âm điệu ra mà tụng, gọi là phúng tụng, phải không? Còn chúng ta là thường xuyên phải nghe đi nghe lại lời Phật dạy là tụng, và ai thọ giới cũng phải tụng giới. Tụng là lặp lại, mỗi tháng ít nhất phải tụng giới một lần và nghe lại cái giới của mình thọ. Bởi vì nếu không có lặp lại đó thì mình sẽ quên. Giống như hỏi năm giới chưa chắc nói đúng, mà nếu có nói đúng chưa chắc in order, nói theo thứ tự bảo đảm không có. Có nhiều khi là bắt đầu sao biết không, người ta nói sao mà nói lung tung vậy, miễn tôi nhớ đủ rồi thôi chứ. Phải vậy không? À, cho nên cái đó gọi là xuất sự diện tường. Tới gặp việc thì đối mặt vô dách, phải không? Mà túng quá rồi nói càng nói ngang, cái kiểu miễn sao tôi nói đủ thôi chứ. Cho nên năm giới phải nói cho đúng, biết rằng mình không có chấp, phải không? Nhưng mà cái gì nó cũng có phải có bài bản, phải không? Ví dụ như đây là cái đế chuông nè, đây là cái chuông nè, thì cái đế, cái chuông phải để trên cái đế chuông, ví dụ vậy đó. Rồi ví dụ bây giờ mình dựng cái dùi này, cái này kêu là dùi chuông chứ không ai gọi là cây gõ chuông, nghe nó kỳ lắm, phải không? Là gọi là dùi chuông. Rồi trước khi mình thỉnh cái chuông là mình dùng cái từ là thỉnh chuông chứ không có gọi là gõ chuông hay là đánh chuông, gọi là thỉnh chuông đó. Mà nổi có một chút xíu đó thôi mà từ ngữ phải học rồi. Đế chuông nè, phải không? Dùi chuông nè, thỉnh chuông nè. Rồi trước khi thỉnh phải sao? À, phải coi chừng cái lằn này nè. Nếu mà cái lằn chỗ này ta có mai vải, mình thỉnh vô thì cái chỗ này nó sẽ, cái lằn của cái chuông á, cái miệng chuông á, nó sẽ làm cho đứt chỉ. Thì mình phải thỉnh ngoài cái chỗ đó, thỉnh chỗ này, phải không? Và cái tiếng chuông mình cầm sao để cái tiếng chuông cho nó vang lên. Đó, đại khái là vậy. Chứ cái gì nó cũng có, phải không? Đây là mỏ nè, đây là đế mỏ, dùi mỏ, ví dụ vậy. Cho nên rồi mình phải có thứ tự như vậy. Thì ở trong nhà đạo cũng vậy. Trong nhà đạo là mình đến với đạo là mình muốn trau dồi cái thân tâm mình cho nó ngay ngắn, nó thẳng hàng. Ông bà mình ngày xưa cũng vậy, không chồng hay là chưa chồng thì đi dọc đi ngang, có chồng cứ thẳng một đàn mà đi, phải không? Chưa tu đi ngã đi nghiêng, tu rồi cứ thẳng một đường mà đi, cũng như vậy. Cái chữ tu là gì? Mình chỉnh cho nó ngay, phải không? Tu là mình chỉnh cho nó ngay. Ngày xưa mình méo, giờ mình chỉnh cho ngay. Cho nên cái nghĩa đó, tại sao mà mình mặc áo tràng phải chỉnh cái cổ áo, phải không? Phải chỉnh cái cổ áo trước khi lên chánh điện. Rồi mặc áo tràng xong rồi á, ra áo phải xếp cho ngay. Quý vị thấy không? Mặc thì mặc cho thẳng, xếp thì phải xếp cho ngay. Bởi vì đó chính là cái gì? Chính là cái học ăn, học nói, học gói, học mở. Mùa hè vừa rồi Pháp Hòa dạy một lớp cho mấy em nhỏ, có bốn chữ đó thôi mà học suốt mấy ngày luôn. Học ăn, học nói, học gói, học mở, nhiêu đó thôi. À, thì ở trong chùa cũng vậy, trong chùa mình cũng như vậy. Thì hôm nay á, Pháp Hòa về thăm đại chúng thì chúng ta gặp nhau á, thì cũng mang ra đem là lời Phật dạy, nhắc đi nhắc lại trong kinh. Mình nghe mình nói ô cái này tôi nghe rồi, đúng, có nghe nhưng mà nhược tồn nhược vong, lúc nhớ lúc quên, phải không? Mà nghe cho kỹ, nghe đến khi nào mà nó thấm, người ta kêu là khắc cốt ghi tâm. Khắc cốt là gì? Ghi vô xương, phải không? Gọi là khắc cốt. Hồi xưa mà người ta thương nhau đó, người ta cái gì, người ta cũng phải sao, cũng phải khắc cốt ghi tâm. Nhiều khi chùa nào mà linh linh đó nghe, cặp nào mà lên chùa mà cầu nguyện linh linh là thôi, mấy cây thông là toàn là trái tim đầy hết trơn. Mai mốt là thế nào cũng chùa Từ Vân cũng dính rồi. Là sao ta lên những cái cây đó, cái cây thông, cây trúc hay là những cái chỗ nào mà ta có thể khắc được, là ta khắc trái tim, ta khắc tên trên đó. Ở bên Trung Quốc á, núi Nga Mi, núi Phổ Đà, núi Cửu Hoa, nơi Ngũ Đài, bốn cái núi đó, người ta gọi là tứ đại danh sơn của Phật giáo đó. Quý vị lên trên đó là dọc hai bên đường đi là ổ khóa không, nam nữ đi mua hai cái ổ khóa với nhau, rồi đi cầu nguyện xong cái ảnh khóa với nhau lại, ý mong muốn lúc nào mình cũng phải dính chùm với nhau. Khóa với nhau hai cái ổ khóa khóa lại, cắt tên rồi lên. Thì bây giờ á, mình học Phật cũng vậy, văn không có ôn, võ không có luyện thì không thể nào mình nhớ lâu được. Cho nên nó bây giờ mình muốn nhớ phải làm cái gì? Mình mà muốn nhớ là phải ôn, nhưng mà trước khi ôn phải xúc. Giống như xin lỗi đại chúng là trước khi mình muốn đựng một ly một nước nước sạch vào cái ly thì trước đó mình phải rửa ly, đổ cái ly nước cũ ra rửa cho sạch. Tâm hồn ta cũng thế. Nên quý vị thắc mắc là tại sao quý thầy đọc kinh rồi nhớ dai hay quá. Tại sao? Quý thầy cũng không có giỏi gì đâu, nhưng mà muốn như vậy thì cái gì cần mới để, cái gì cần không cần phải xả. Mình xả cái cũ nó mới vô được cái mới. Bây giờ trong lòng mình mấy mươi năm mình tiếp xúc với đời, thì bây giờ có những cái phiền muộn gì mà mình lâu nay mình cảm thấy rằng nó ở với mình lâu rồi, mình nên xuất ra. Cho nên trong cái lễ quy y đó, trước khi mà thọ tam quy đó, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng đó, thì cái vị giới sư đó mới nói với giới tử đó là quý vị cần phải sám hối trước khi tiếp nhận Pháp tam quy. Sám hối cho thân tâm, thân miệng ý được trong sạch. Ví như trước khi muốn đựng nước sạch vào ly, phải rửa ly cho sạch. Đó là lời của giới sư khai đạo. Giới sư phải nói như vậy với giới tử. Quý vị phải thành tâm sám hối cho thân miệng ý cho sạch, để quý vị bắt đầu từ bây giờ quý vị tiếp nhận cái pháp tam quy. Mình cũng vậy, trước khi muốn vô chùa mà công quả cho đúng nghĩa, tu hành cho đúng nghĩa thì phải rửa cái lòng, súc cái tâm, xả bỏ những cái gì không cần thiết, những cái mà bên ngoài mình chứa lâu rồi, vô trong này mình sống với nó nữa thì nó uổng đi. Mà nếu không nói là mình còn vung vẩy những cái đó ra là nó ô nhiễm môi trường, làm cho những người khác cũng bị lây những cái khổ đau phiền muộn đó với mình. Đó. Thì thưa đại chúng là ngày mình học Phật là phải như vậy. Cho nên bây giờ quý vị muốn nhớ kinh cho giỏi đó, không có khó. Chỉ cần trong đầu của mình xả được bớt những cái phiền, tâm hồn mình bắt đầu nó lắng thì quý vị học kinh nó mau nhớ. Mà cũng chẳng cần học, đọc thôi là cũng đủ nhớ. Cứ tụng đi tụng lại là bảo đảm quý vị nhớ. Ở đây quý vị có nhớ kinh nhiều không? Nhớ những cái bài sám tụng không? Tại sao các tổ á lại phải dày công ngồi đó viết những bài sám cho mình tụng? Tại vì các ngài biết. Cho nên đạo Phật hay lắm. Nghiên cứu kinh Phật, học hỏi kinh Phật rồi mới thấy chư tổ, chư Phật hay lắm. Phật ngày xưa nói kinh á, nói kinh á là bằng văn nói giống như nãy giờ vậy đó. Rồi xong rồi sợ mình không nhớ, mình muốn cho mình về mau nhớ mà lâu quên thì các ngài lại cô đọng cái lời nói đó qua một hình thức kệ tụng. Cho nên trong 12 loại kinh đó, loại đầu tiên gọi là trường hàng, tức là văn trường, rồi trùng tụng nói lại cái nghĩa đó. Cho nên quý vị tụng kinh Pháp Hoa phải không? Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng, rồi cũng nói y cái ý đó, lại thành ra một cái kiểu văn kệ cho mình dễ nhớ không. Thành thử ra chư tổ cũng thế, đem giáo lý nè, đem điển tích nè, đem những câu chuyện nè đưa vô trong những cái bài sám cho mình tụng. Chẳng hạn như cái bài sám mà giàu mà đến bực bấy lâu thạch sùng, phải không? Nghèo mà đói khát lạnh lùng, khổ mà tóc cháy da phòng trần ai. Thì tụng như vậy văn vần dễ nhớ là một rồi, lại đưa cái điển tích thạch sùng vô trong đó nữa. Thạch sùng là con thằng lằn á, à thì mình mới nghe cái câu này nó có lý. Nghèo mà đói, giàu mà đến bực bấy lâu thạch sùng, giàu như thạch sùng mà rốt cuộc rồi tiếc của chết thành con thằn lằn. Rửa đêm đêm hôm tăm tối rồi cứ đi tới đâu tiếng con thằn lằn nó kêu vậy đó, tiếc của không? Rồi qua một cái bài sám khác cũng lấy cái chuyện Vương Khải Thạch Sùng trong cái bài sám mà tu là cõi phúc, gọi là nhớ xưa Vương Khải Thạch Sùng, dẫu cho nghìn tứ nhưng chung một đường, của đời để lại cho đời, giàu sang mà khỏi luân hồi đẳng chăng, đổi thay mấy tạo không ngần. Mấy tạo là nói, ý nói là trời mà tạo hóa ra, tạo hóa này như cái máy vậy, bức tranh vân cẩu mấy tầng xa xa. Đấy, bước ra chùa Từ Vân đây là thấy bức tranh vân cẩu, mây đủ dạng đủ kiểu hết, lúc biến hình này lúc biến hình kia, gọi là bức tranh vân cẩu mấy tầng xa xa. Thế thì xin đừng trách lẫn trời già, hả không? Đáo đầu mới biết chánh tà khác nhau. Quả nhân, cái quả cái nhân chẳng chẳng trước thời sau, nghĩ cơn báo ứng chậm mau mấy hồi, người đời nghĩ đó mà coi, giờ không toan liệu sao rồi làm sao, nghĩ đó mà coi. Cho nên rồi cái chuyện sóng thần động đất rồi đó, đó là những cái chuyện mà để chúng ta cần gì, cần phải suy nghĩ để rồi làm cái gì. Giờ không toan liệu thì sau rồi làm sao. Thì ngay bây giờ khuyên đừng nải chút công lao. Tu hành mà ngồi hồi trời, tu niệm lần ngày tới 10 chuỗi lần ạ. Tu tụng ngày tới 3 kinh lần ạ. Nhưng mà niệm 10 sau đó mình nhân chia rồi cộng trừ hồi đâu còn chừng 5 phút tịnh à. Còn nhiêu là năm hồi nãy 3 sau đầu không biết ông xã đi đâu giờ này chưa về, 2 sau kia con sao nó chưa về, thí dụ vậy. Cái đó không có tội lỗi, không có tội gì hết, nhưng mà để nói lên rằng á, cái tâm mình nó còn chưa tịnh. Cho nên là mình phải hạ thủ công phu là vậy. Xin đừng nải chút công lao, nhắm vào bờ giác, tâm vào tận, phải nhắm. Thường thường ta muốn phóng mũi tên ta phải làm gì? Nhắm cho kỹ rồi mới phóng cái tên đó ra. Nên gọi là nhắm vào bờ giác, tâm vào tận đó. Lúc đó mình mới hiểu, à, tâm minh vốn đã sẵn rồi, ở trong mình có, há ngoài đâu xa. Chỉ cần làm một việc thôi, trừ nghiệp chướng, giải oan gia, tham thiền niệm Phật, ấy là công phu. Tháng ngày thấm thoát phù du, bóng qua cửa sổ dễ hầu kéo lối. Thiện tâm trước đã tày bồi, đèn có khiêu ngọc mới sáng, đèn khiêu mới sáng ngọc dồi mới sinh. Dồi đó là dồi mài chùi rửa đó. Giống như mình ngồi nghe pháp mà buồn quá biết làm gì, chùi cái hộp xoàn. Ngọc dồi mới sinh, nó vậy đó. Cho nên Pháp Hòa mới nói đại chúng là khi mình đọc kinh Phật, mình đọc những cái bài sám của tổ rồi, thì sám là gì? Sám là những cái bài kệ theo cái điệu văn vần, như nãy Pháp Hòa đụng là một hình thức sám đó. À, rồi thì những cái bài kệ đó người ta đem giáo lý vô trong đó, người ta nói nè, thấy không? Đạo lý vô thường vô ngã, đạo lý của tạo tội nghiệp đồ vậy đó, là ta đem những cái điển tích này điển tích kia ta đem vô ta nói. Thì mình đừng có lời tụng kinh, mỗi ngày phải tụng kinh, tụng 10 phút 15 phút, hoặc là mình niệm Phật. Nói chung là mỗi ngày mình phải có thời giờ mình công phu tu tập. Cái giờ mình công phu đó mình làm gì biết không? Đó là mình nhắm vào bờ giác, mình tâm vào tận nơi. Tại sao? Tại giờ phút đó tâm mình nó mới lắng. Nói là giờ phút đó lắng chứ thiệt sự trong thời gian đó đó, phải không? Nó lắng ở trên cái hình thức là thấy mình ngồi lần chuỗi vậy đó. Mà nó đi đâu? Nó ngầm ở dưới này nè. Nó xôn xao. Hiểu ý không? Cho nên nó nhiều khi mình ngồi yên vậy đó, cũng giống như mình mặc, nhìn cái hình thức thì cũng giống như là mình ở trên mặt nước vậy. Nhưng mà bao nhiêu ở dưới này, nó lợn cợn ở dưới này không biết. Thành nữ ra mình phải tu nhiều là vậy đó. Tu nhiều là vậy. Hôm nay Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng một bài kinh. Thì trong thời gian gần đây thì Pháp Hòa có cơ hội đọc kinh Bảo Tích. Thì kinh Bảo Tích là một bộ kinh dài 9 tập, trong đó có 39 hội. Kinh Đại Bảo Tích là một bộ kinh điển đại thừa mà gom lại những cái ý tứ, những cái giáo nghĩa mà Phật dạy rải rác trong 45 năm. Trong đó pháp tu thiền cũng có, pháp tu tịnh độ cũng có, pháp tu mật tông cũng có. Cho nên gọi là bảo tích. Tích là gì? Là gom, là nhóm, là chứa lại. Tích chứa đó. Bảo là quý báu, đại là lớn. Bởi vì cái nghĩa lý nó thâm sâu cũng gọi là đại. Thấy không? Cho nên gọi sao gọi là đại thừa. Kinh điển đại thừa. Bởi vì chữ đại nó nhiều nghĩa. Ngoài cái nghĩa là lớn ra nó còn có cái gì? Cái gì mà thâm sâu gọi là đại. Chuyên chở cái thâm sâu, cái huyền diệu gọi là đại. Và kinh Đại Bảo Tích đó là một bộ kinh gom lại tất cả những cái bản kinh nhỏ 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 Phật nói gom lại. Thì thời gian gần đây Pháp Hòa có cơ hội nghiên cứu rồi đọc kinh Bảo Tích. Thì khi mà đọc kinh Bảo Tích mà thấy phẩm nào hay á, mà thiết thực dễ nhớ cho Phật tử, Pháp Hòa lưu lại cái bản kinh đó để là lâu lâu Pháp Hòa mang ra, Pháp Hòa chia sẻ. Thì hôm trước Pháp Hòa nhớ có lần Pháp Hòa cũng nói Đại Bảo Tích phẩm Diệu Huệ Đồng Nữ. Phẩm Diệu Huệ Đồng Nữ là hội thứ hình như thứ 19 hay nhiêu đó. Thì hôm nay Pháp Hòa nói một cái kinh nữa cũng nằm trong Đại Bảo Tích. Bản kinh này có tên là A Xà Thế Vương Tử. Đây là hội thứ 37. Cái bộ kinh này đó, nó dày cả này nè, 9 tập. Thì Pháp Hòa ở bên chùa này đang tụng cái tập thứ 6. Hết tập thứ 6 chuẩn bị vào tập thứ 7. Thì vừa rồi có cơ hội tụng lại cái bản, cái tập thứ 6, thấy trong này có một phẩm hay hay. Thì cũng đơn giản thôi, thì Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng. Thì có cái tên là A Xà Thế Vương Tử. A Xà Thế đó là một vị thái tử ngày xưa. Quý vị nhớ A Xà Thế con của vua nào không? Con của vua Tần Bà Sa La, phải không? Và hoàng hậu Vi Đề Hy. Thì bây giờ mà quý vị nào mà tu tịnh độ đó, niệm Phật á, mà nghiên cứu kinh tịnh độ đó, thì dở cái kinh gọi là Quán Vô Lượng Thọ, thì quý vị sẽ thấy rằng nguyên do nào Phật nói kinh đó là bởi vì vua A Xà Thế đó đã nghe lời xúi dục của Đề Bà Đạt Đa, là anh em chú bác với Phật, đưa voi sai ra hại Phật đó. Rồi vua A Xà Thế còn giết cha, cướp ngôi. Thì chắc quý vị trong trong Phật tử thì ai cũng biết cái chuyện này hết. Nhưng mà sau này A Xà Thế hối hận. Hối hận ngay cái giờ phút mà ông giết cha xong đó. Ông giết bằng cách đó là ông cho người đó lấy cái bằng chải bằng sắt cào da của cha. Rồi xong lấy muối sát lên. Mà người cha mà đến nỗi rát đau đến ngã lợn, chịu không nổi mà phải chết. Thì trong khi mà ông đang hả hê với cái giết cha như vậy đó, thì người ta chạy vô ta báo tin, bẩm hoàng thượng, thái tử ra đời, tức là con của vua Xà Thế, con của A Xà Thế. Thì lúc đó ổng mừng, mà ổng vui mừng, ổng sung sướng. Thì ổng xây qua ổng hỏi hoàng hậu Vi Đề Hy là ngày xưa phụ vương có vui như vậy không. Thì lúc đó bà Vi Đề Hy mới có cơ hội nói với ông rằng cha con ngày xưa vui như vậy. Chẳng những vui như vậy mà ngày xưa khi mà có mang con đó, mỗi lần mà mẹ thèm, thèm mà không có thèm gì hết á, thường thường là người ta có mang là ta thèm chua, thèm ngọt, thèm, có người thèm ăn gạo sống Nhưng mà bà Vi Đề Hy chỉ thèm một món thôi là hút máu ngón tay của ông vua. Mà mỗi lần như vậy thì ông vua phải cắn tay để đưa cái ngón tay cho bà Vi Đề Hy hút máu đó. Và khi thái tử Thái Sa Xà Thế sanh ra và bị mụn nhọt mà đau đớn mà ông không cho ai làm hết, mà chính vua cha tức là vua Tần Bà Sa La đã đưa miệng vào ngay cái chỗ mụn nhọt đó hút cái mủ ra cho con, thì lúc đó A Xà Thế hối hận quá chừng, nhưng muộn rồi, ông giết cha mà giết cái mức như vậy, cấm không cho ăn, mà hoàng hậu Vi Đề Hy á lén cho ăn. Ông thấy rằng trời ơi sao cho ông chết đói mà ông cũng thông hào cũng tỉnh, cho người theo dõi thì mới biết bà Vi Đề Hy đã trộn mật với bột để ở trong người, thoa hết đầy trong người rồi mặc quần áo vô, xong đi vô trong trong ngục á, kéo tay áo lên để cho vua cha vua mở lột những cái bánh mật bột nhồi với mật ăn cho đỡ đói sống qua ngày. Khi ông biết như vậy là ông cấm bà Vi Đề Hy không được tới thăm nữa, mà chẳng những vậy mà còn lấy những cái cây bằng chải bằng sắt cào thịt của cha cho nó tróc chày di tróc dãy như vậy, rồi lấy muối xác lên. Như vậy vậy mà khi ông hối hận rồi, ông trở thành ra một người hộ trì cho Phật pháp để làm gì? Ông mong rằng ông đem cái tội lỗi của ông để mà ông sám hối, ông sám hối những cái gì mà ông đã làm. Nhưng mà đó là đời này như vậy, nhưng mà nếu mà truy ra cái căn nguyên nào mà ông lại thù hận cha đến mức như vậy, thì mới biết rằng tiền thân của ông A Xà Thế là một ông tiên tu trên núi, mà vì vua Tần Bà Sa La muốn có con quá mà đi cầu con, thì thầy bói mới nói là có một tiên nhân đang tu trên núi, khi thọ mạng của tiên nhân này hết sẽ trở thành con của hoàng thượng, cho nên hoàng thượng yên tâm. Nhưng ông gấp có con quá đi, ông muốn có con gấp, ông lên tận trên núi trong khi tiên nhân đang tu, ông giục dao trước mặt, ông biểu tiên nhân phải tự sát chết cho lẹ để trở về đầu thai làm con ông. Nó có cái gì? Nó có cái gì? Nó có cái nguyên do. Cho nên mới nói đó, xin đừng trách lẫn trời già, trời không hiện hữu, chánh tà do tâm. Đâu có trời nào ban phạt cái gì cho mình đâu, quý vị hiểu ý không? Cho nên mới khi mà A Xà Thế sanh ra mới đặt tên là A Xà Thế, mà dịch nghĩa là gì? Là kẻ thù chưa sanh. Tại vì lúc A Xà Thế đang nằm trong bụng mẹ mà không, mà người mẹ không thèm cái gì hết, mà chỉ thèm máu của vua A Xà Thế, vua Tần Bà Sa La thôi. Kẻ thù chưa sanh. Cho nên nhiều khi đời này á, mình thấy ở trên cái phương diện mẹ con, chồng vợ, anh em, mà sao lại có những cái oan nghiệp hận thù phiền muộn đầy giấy như vậy? Nó có cái background hết đó. Nó có cái phía sau hết, nhưng mà tại vì sao mình không có thấy, không có biết thôi. Chẳng hạn như thí dụ thôi, mình đi ra ngoài chợ cái mình thấy cái bà cái đè bà nọ đánh, mình nói trời ơi, sao cái bà này bà dữ quá chừng mới đè người ta bà đánh, tại mình không biết câu chuyện lý do nào mà người kia giận đến mức độ đánh cái người nó. Khi mình hiểu ra rồi thì mình mới biết rằng nó có cái cội nguồn hết, phải không? Vậy cho nên đời này cũng vậy, thì chúng ta sống trong đời thì chúng ta gặp những cái éo le, mà trong kinh nói không có tin nhân quả là tại vì sao? Gặp người, tại sao đời này mình làm lành thì luôn luôn đụng đau khổ đó, còn kẻ ác ôn lại luôn được an vui, mình thấy không công bằng. Nhưng mà mình đâu có biết nhân quả thì tới ba đời. Nhiều khi đời này họ hưởng tại vì đời trước có gieo, nhưng mà mình thấy rõ ràng đời này họ đang hưởng mà không tiếp tục gieo, thì hưởng hết thì sao? Hết. Cho nên mình đời này cũng vậy, hữu phước bất khả hưởng tận, có phước đừng nên hưởng hết, hưởng tận sanh bần cùng, hưởng hết thì sanh nghèo nàn. Cho đời này mình được người nào thương lo phải cố gắng, đó là cái biết rằng cái phước của mình hoặc là người kia nợ, nhưng mà đừng đòi quá, đòi cái nó over cái nó làm sao nó credit lại. Ở đây giống như mình trả visa vậy hả, trả over cái visa để báo cho anh biết visa anh dư tiền tháng sau có xài mà nó cũng còn nằm trong cái số tiền đó nữa, credit lại thôi, nó không trả lại đâu, nó không có ghi cho mình cái check, nó return refund không có chuyện đó, để yên đó, phải không? Rồi credit từ từ, credit cứ hết thôi, nhân quả công bằng. Nhưng mình tu mình giải nghiệp, nhân quả là nhân quả, nhưng mà mình có tu tập thì cái tâm lòng, cái tâm của mình đó, nó vững, nó kiên trì cho mình giải được nghiệp. Cho nên quý vị thấy ngài Địa Tạng không? Địa Tạng là thường thường mình cứ quan niệm Địa Tạng là ở địa ngục phải không? Địa ngục là sao? Địa là dày chắc, ngục là tối thẳm chứ gọi là địa ngục. Dày chắc mà tối tăm thì gọi là địa ngục. Nhưng mà trong địa ngục đó có một ông Địa Tạng. Tại sao địa, tất cả Bồ Tát nào cũng có tóc, chỉ có Bồ Tát Địa Tạng là người mặc y giải thoát. Bởi vì địa ngục là chỗ trói buộc, chỗ tối tăm, mà mình phải là người giải thoát, ở trong địa ngục nhưng mà lòng giải thoát, đặc biệt của người tu. Mà muốn giải thoát như vậy phải làm gì? Tay phải cầm tích trượng, tay mặt cầm tích trượng, tay trái phải cầm minh châu. Minh châu là gì? Cái viên ngọc quý vị thấy cầm không? Trên Địa Tạng đó. Minh châu là tượng trưng cho lòng sáng suốt. Tích trượng là gì? Tượng trưng cho chí kiên trì. Người mà lòng đã sáng, tâm đã vững, ở địa ngục tỉnh queo. Còn mình bây giờ thì ở trong cảnh khổ nè, ngày nào cũng đối diện cảnh khổ mà tâm không có vững, lòng không có an, cho nên ở địa ngục mà khổ theo địa ngục. Còn ngài Địa Tạng ở trong cảnh địa ngục mà không khổ theo cảnh địa ngục. Cho mình phải học cái hạnh của ngài. Nghĩa là sao? Có khổ chấp nhận trả mà không tiếp tục dây, không than trời trách đất. Mình biết rồi, người ta con cái mình nó nói nặng mình khổ lắm, thì mình nguyện với lòng sẽ tu tập cái khẩu nghiệp không nói nặng người khác, nghiệp nó mới giải. Mình bị người khác nói nặng mình, rồi mình cứ đi nói nặng người khác, thì coi như một mặt trả nghiệp mà một mặt gieo nghiệp, gieo nhân nữa. Cho nên đời này có đang gieo cái khổ, hiểu cái khổ đó, cho nên đừng làm cái khổ cho người khác nữa. Cái đó là chúng ta đang tu đó. Tu là vậy, chuyển là vậy. Cho nên có khổ nhưng mà chúng ta sẽ chuyển được khổ, chuyển được nghiệp là bởi vì chúng ta hiểu được, chúng ta nhận được. Cách đây 2 tuần có một bà Tây Phương đi lên chùa dự cái ngày tu học, lần đầu tiên bà tới, thì bà mới nói với Pháp Hòa là tại sao quý thầy mặc áo nâu, áo vàng, rồi trong đạo thì mặc áo lam, 3 màu. Không, hồi xưa người ta có dưới 2 màu áo, giờ mình là dưới 3 màu áo, tù hơn hơn. Thì Pháp Hòa mới nói rằng cái màu vàng với màu nâu á, là tượng trưng cho đất. Đất là dày, là rộng. Đất có thể chứa tất cả, và tất cả sự vật trên đời này đều phải xây dựng từ trên căn bản của đất. Cũng như thế, tâm ta mà dày, sâu, vững, chắc như đất thì chúng ta sẽ chấp nhận được tất cả. Mà một khi chấp nhận được tất cả rồi thì sao? Lòng nhẹ nhàng như hương khói, cho nên màu lam. Cái màu lam là tượng trưng cho màu hương khói bay ngút nhẹ nhàng. Màu nâu và màu vàng luốt luốt của quý thầy đắp đó là tượng trưng cho đất. Chỉ có khi nào tấm lòng mình rộng sâu như đất thì mình chứa tất cả, rồi kể từ khi mình chấp nhận được thì lòng mình bắt đầu nhẹ ra. Quý vị để ý đi, ai trong chúng ta ngồi đây mà dám vỗ ngực xưng danh là tôi chưa hề biết khổ đâu. Chữ khổ mình viết đủ kiểu hết đó. Viết ngược cũng có, viết ngang cũng có, viết kiểu nào cũng có. Cho nên ở trong một cái bài sám thôi, đệ tử chúng con hiện là phàm phu trong dòng đau khổ, khổ không nói hết, khổ không nói hết. Trên địa ngục có người Trung Hoa dịch là gì? Khổ cụ, khổ đầy đủ. đầy đủ cái khổ. Giàu tổ cùng cũng khổ, tại giàu cũng khổ, nghèo cũng khổ. Tưởng thôi khổ quá tôi vô chùa tôi tu, tôi hết khổ, không dám đâu. Khổ kiểu khác. Không, bây giờ đời tu mình là hết khổ vợ khổ con, phải không? Không có khổ vợ khổ con, khổ bổn đạo. Bổn đạo đông quá mà vô thì đâu ai giống ai, phải không? Đụng chuyện gì cũng lên kiếm thầy trụ trì hết. Nhưng mà có điều rằng á, mình không có buồn là bởi vì sao? Bởi vì mình biết đó là cái chí nguyện của mình. Cách đây mấy hôm có một vị xuất gia gọi tâm sự với Pháp Hòa. Thế Pháp Hòa mới nói thôi sư cô yên tâm đi, người xưa có nói trời trước khi giao nhiệm vụ quan trọng cho người nào bắt người đó phải chịu khổ. Vậy là cô sắp sửa lên hương rồi đó. Cô nghe xong cô cười ha hả, cô nói trời ơi nghe này khỏe quá. Thì bây giờ cũng vậy, quý vị thấy Đức Phật Thích Ca khi còn ngài còn làm thái tử, trước khi mà cái giây phút thành đạo của ngài có yên ổn không? Trời ơi, ma tham nó xuất hiện, ma sân nó xuất hiện, ma si nó xuất hiện, ma ái dục nó xuất hiện, rồi thậm chí gì nó xuất hiện đầy đủ những kiểu, những cái con ma mà bây giờ người ta vẽ hình cho mình thấy đó là tượng trưng cho những cái tâm ma nó hiện khởi, tâm ma nó hiện khởi. Rồi cuối cùng nó hiện đủ, hiện làm gia du đà la, hiện làm thái tử ra la hầu la, đến chiêu dụ trở về. Ngài không bao giờ lôi điển mà ngài mở mắt ra. Khi mà ngài mở mắt ra một cái là ma nó biến dạng hết. Ý nghĩa là sao? Mở mắt đây là chúng ta mở con mắt tuệ, nhìn thấy rõ bản chất của nó thì lập tức nó mất. Rồi khi mà nó mất, nó dụ mình nhẹ nhàng không được, rồi bắt đầu nó dụ bằng cách gì? Bạo lực. Nó bắt đầu nó lấy cung tên nó bắn à, đứng từ xa nó bắn tới, không, nó bắn tới. Mà khi đó ngài cái mũi tên nó sắp sửa nó đi tới ngài, ngài mở mắt ra ngài nhìn thì tất cả mũi tên nó chĩa xuống đất hết, nó nở ra bông sen. Ý nói cái gì? À, khi mà những cái quang khiên, những cái nơi từ xa người ta đưa tới đó, không, cũng bằng con mắt tuệ đó, những cái mũi tên đó, những cái đó nó làm gì? Nó luyện cho ta, nó làm cho mình mỗi ngày mỗi sáng sủa hơn, tỉnh táo hơn, kiên trì hơn. Cho nên từng mũi tên một biến thành hoa sen, cũng giống như bây giờ quý vị ở trong lò lửa mà mọc sen hồng vậy đó. Cho nên gọi là hỏa diễm hóa hồng liên là vậy đó. Có phải không? Nhớ bài sám đó không? Tán Dương Chi đó, trong đó có câu là hỏa diễm hóa hồng liên. Hồi xưa trong kinh có cái bài tán: Chiên đàn hải ngạn, lư nhiệt danh hương, gia du tử mẫu lưỡng vô ương, hỏa nội đắc thanh lương, chí cả tâm kim tương, nhất chú biến thập phương. Ở trong đó có cái điển tích, trong cái bài đó nó có cái điển tích. Điển tích là gia du tử mẫu lưỡng vô ương, mẹ con của gia du đà la và la hầu la ở trong lửa mà hai người đồng không có nạn. Tại theo tích kể lại là đây là cái ý thôi. Ta nói rằng khi mà thái tử đi tu rồi thì ở đây Gia Du Đà La mới có con. Cho nên trong nhà nghi bà Gia Du Đà La đứa con đó không phải là con của thái tử. Cho nên mình làm một cái lò lửa thiêu rụi hai mẹ con. À, thì khi thiêu rụi hai mẹ con như vậy thì bà nói rằng nếu đây quả là con của thái tử Siddhartha thì xin cho ngọn lửa tắt. Thì ngọn lửa nó tắt. Đây nó có cái ý Gia Du Đà La đó là mình. La Hầu La mà ở trong bụng nó là ai? Đó là cái tâm sáng ngời của mình, đó là con của mình đó, nằm trong đây nè. Hiểu ý không? Cho nên ai có vu oan giá họa cho mình thì mình phải biết rằng trong lòng mình chơn chánh thì không có ngại gì lửa đỏ, mà nói theo danh từ Việt Nam là gì, vàng thật không sợ lửa. Ý của cái bài sám đó, cái bài tán nó nghĩa vậy đó. Người ta lấy cái điển tích ra người ta nói, Thì ở đây Pháp Hòa trở lại cái bài kinh. Cái bài kinh này có tên là A Xà Thế Vương Tử, tức là không phải đối tượng của kinh, không phải là vua A Xà Thế nữa, mà là ai? Con của vua A Xà Thế. Con của vua A Xà Thế, và thái tử này tên là Sư Tử. Tên là Sư Tử. Người xưa người ta hay lấy con sư tử làm biểu tượng lắm. Bởi vì sư tử là chúa của muôn thú. Cho nên muốn nói cái người nào mà hùng mạnh thì người ta dùng cái chữ sư tử để người ta diễn đạt. Ngay cả Đức Phật. Muốn nói lên cái tiếng nói của Phật, nó chấn động tâm người. Nó làm cho lòng người nhẹ nhõm. Nó làm cho người nghe bớt khổ. Nó có một âm thanh kỳ diệu. Và chẳng những vậy mà nó làm cho bao nhiêu đau khổ sợ hãi của con người nó lắng xuống. Cho nên mà chẳng những tiếng đó, nó còn làm cho muôn thứ ma quân, ma tham, ma sân, ma si, ma phiền não phải lui hết. Cho nên người ta thường ca ngợi tiếng nói của Đức Phật là sư tử hống. Trong kinh đó, nên lúc bấy giờ Đức Thế Tôn dùng tiếng sư tử hống mà nói rằng, không phải là gồ rồ 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 lên chứ là sư tử. Đó. Nhưng mà cái lời nói đó nó có khả năng nó chuyển động lòng người, mặc dù nó rất nhẹ nhàng, chứ không phải là ào ào với cái sư tử đâu. Khi nào mình nói một lời rất nhẹ, nhưng mà cái lời nhẹ đó có khả năng lắng người ta xuống, lời đó là lời sư tử. Chứ không phải là âm âm người ta mới sợ mình, không phải. Sư tử nó có nghĩa là nó có khả năng, nó làm cho người ta tỉnh thức. Hồi xưa có một bà lão hòa thượng, có một người cháu, thì gọi bằng là bằng cậu, ăn chơi dữ lắm mà ba mẹ khuyên không được, mới viết thư lên ngài. Để bữa đó ngài mới thu xếp được cái ngày về quê. Thì người cháu nghe tin là ông cậu mình về mà đạo cao đức trọng, rồi cũng ráng ở nhà lấy điểm với ông cậu. Ông cậu không có nói gì hết trơn á. Cái bữa tối đó cái hòa thượng nửa đêm mà ngồi dậy muốn đi vệ sinh, ngài mới ngồi dậy mà ngài nói cái đứa cháu ở kế bên ngồi chạy tới: "Ê, hòa thượng cần gì để con đỡ?" Đỡ hòa thượng ngồi dậy, cái hòa thượng ngồi, cái anh lấy đôi dép á, anh mang xuống mang cho hòa thượng. Thì ảnh đang ngồi dưới, cái hòa thượng mới nói: "Con thấy không, tuổi già nó khổ vậy đó. Già rồi thì mắt cũng mờ, xương xẩu rồi nó cũng yếu. Thành thử ra còn trẻ ráng dưỡng, xài lúc còn trẻ nhiều quá về già khổ." Nói vậy tỉnh. Nói nhiêu đó thôi, đâu có rầy la cái đứa cháu đâu. Vậy mà người cháu bỏ ăn chơi, tỉnh táo con người trở lại. Thì cái lời nói đó của hòa thượng là lời gì? Sư tử hống. Chỗ có Phật ngồi, sư tử tọa. Chỗ Phật nằm là sư tử ngọa. Sư tử đi từng bước vậy đó. Sư tử nhiều khi không có làm, giờ thấy tướng sư tử thì nó sợ rồi. Cái vị thái tử này tên là Sư Tử Vương, mình nói theo tiếng Việt là Sư Tử Chúa. Thì một hôm vị thái tử này cùng với 500 người bạn, trong kinh diễn tả là bấy giờ con trai yêu quý của vua A Xà Thế là Vương Tử Sư Tử cùng chung đồng bạn 500 người đều đã hướng đến vô thượng Bồ Đề. Mỗi người cầm tràng phan bảo cái, xuất thành vương xá, qua núi Kỳ Xà Phật, đến chỗ Đức Như Lai lễ lại cúng dường. Coi như là Vương Tử đi với 500 người bạn ra khỏi thành vương xá. Tại vì cái núi Kỳ Xà Phật á, nó ở cách không có xa thành vương xá bao xa hết, ngoại ô một chút thôi. Đức Phật thường ở trên núi đó nói kinh. Mà vua Tần Bà Sa La ngày xưa đó đi kiệu đến 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 chân núi, đến một lúc thôi rồi thì phải biểu người ta hạ kiệu xuống cho vua đi bộ lên núi. Bây giờ cái chỗ đó còn đánh dấu. Thì bây giờ quý vị nào mà qua Ấn Độ mà lên núi Kỳ Xà Phật á, thì quý vị sẽ thấy một tấm bảng để bốn chữ gọi là Hạ Sa Kiều, tức là cái cầu để cho vua hạ cái xe, chữ Sa là xe, Hạ Sa Kiều tức là cái cầu kỷ niệm vua Tần Bà Sa La đã hạ chân xuống đây và đi bộ lên. Thì vua Xà Thế này, thái tử con của vua Xà Thế tên là Sư Tử Vương cùng với 500 người ra khỏi thành Vương Xá và đi về núi Kỳ Xà Quật đến thăm Đức Như Lai. Đức Như Lai là chỉ cho Đức Phật á. Mình có thể gọi Đức Phật bằng 10 danh hiệu. Mình có thể gọi Đức Phật cũng được. Mình có thể gọi Ngài là Như Lai. Mình có thể gọi Ngài là Thiện Thệ. Mình có thể gọi Ngài là Ứng Cúng. Mình có thể gọi Ngài là Chánh Biến Tri. Mình có thể gọi Ngài là Minh Hạnh Túc. Mình có thể gọi Ngài là Thiện Thệ, là Thế Gian Giải, là Vô Thượng Sĩ, là Điều Ngự Trượng Phu, là Thiên Nhân Sư, là Phật, là Thế Tôn. Mà Đức Phật nào cũng đủ 10 hiệu này. Đức Phật nào cũng đầy đủ 10 hiệu này. Ai mà đầy đủ 10 hiệu này mới xứng đáng gọi là Thế Tôn. Cho nên Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. 10 hiệu này cho nên Thế Tôn đứng đứng sau cùng. Vì Thế Tôn là thế gian tôn thờ vì người này có đầy đủ 10 hiệu. Cho nên bây giờ có nhiều người hiểu lầm nha, là Phật Tổ Như Lai. Có người mới nói rằng á, Phật Tổ Như Lai là ông Phật thủy thổ của các ông Phật. Ông Phật Tổ Như Lai là cái ông đầu tiên, là thầy của Phật Thích Ca mà thầy của luôn Phật Di Đà nữa. Không có đúng. Chữ Phật đã là Phật rồi, là Như Lai là để chỉ cho Phật rồi. Làm gì có chữ Phật Tổ Như Lai? Thì cái chữ đó là mình gọi vậy thôi chứ nó không có nghĩa gì hết đó. Chứ không có đừng có hiểu lầm rằng cái chữ đó là để chỉ cho Đức Phật mà thốt nhất, Phật mà đầu tiên nhất, thầy của Phật Thích Ca nữa, không phải. Như Lai là một trong 10 hiệu của một vị Phật. Quý hiểu ý không? Giống như bây giờ quý vị gặp quý thầy. Quý vị gọi thầy cũng được. Đại đức, Tỳ kheo, Sa môn. Thì thường thường các thầy ký tên phía dưới á, khiêm cung, khiêm nhường, ta xưng là sa môn gì đó hay là tỳ kheo chi đó. Còn mình trịnh trọng cái vị đó thì mình gọi vị đó là đại đức, là thượng tọa, là hòa thượng. Nhưng mà thủy chung dù hòa thượng, thượng tọa hay đại đức thì cũng không ngoài chỉ là một vị tỳ kheo. Cho nên xưng tỳ kheo là đầy đủ nhất. Còn ví dụ mình trân trọng vị đó trên một cái bà, trong một cái buổi lễ hành chánh để mà mình xưng hô cho nó đúng lễ, chúng ta gọi là đại đức, là thượng tọa, thí dụ vậy. Nhưng mà thường gặp nhau là thầy, là thân mật nhất. Mà người Tàu gặp nhau là sư phụ. Sư là thầy, phụ là cha. Ông thầy này là cha tinh thần đã cho mình cái hiểu biết trong lẽ đạo, kêu sư phụ. Rồi mình tiếng Việt gọi là thầy.